Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức chính quyền các tỉnh Sơn Đông, Giang Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Quý Châu và Cát Lâm ở Trung Quốc đại lục tổ chức các lớp tẩy não nhắm vào các học viên Pháp Luân Công bất chấp dịch bệnh. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Một cô gái từng nghiện ma túy nay trở nên xinh đẹp và tự tin". Tin tức thứ nhất, chính quyền Trung Quốc tiến hành chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công trong đại dịch virus corona. Việc bưng bít và đưa tin sai lệch về đợt bùng phát virus corona của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến một dịch bệnh thành đại dịch trên toàn cầu. Ngày càng có nhiều người lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì những tác hại mà nó đã gây ra cho thế giới. Một bài viết trên The Washington Post ngày 19 tháng 3 năm 2020 cho rằng đã đến lúc thực hiện cách ly xã hội và kinh tế với Trung Quốc. Ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2020, tại thành phố New York, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc địa phương đã tổ chức đoàn xe với các biển hiệu trên nóc và các biểu ngữ trên thân xe chạy dọc khu phố tàu ở Flushing. Virus Trung Cộng đang tàn phá thế giới và nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc và tránh xa con virus này là một số thông điệp trên các biểu ngữ và biển hiệu. Cũng có những thông điệp nhắn nhủ mọi người niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trong những tháng gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cảnh báo công chúng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng những chiêu tương tự như trong cuộc bức hại Pháp Luân Công để che giấu cách xử lý đợt bùng phát virus corona. Các học viên cũng khuyến khích mọi người tham khảo trải nghiệm của những người đã khỏi bệnh virus corona nhờ niệm 9 chữ vàng, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Trong 2 ngày diễu hành ở New York, một đoạn video về đoàn diễu hành bắt đầu được phát trên các xe buýt ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Những chiếc xe buýt này cũng mở các chương trình truyền hình rêu rao Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cứu Trung Quốc khỏi tay quân đội Nhật Bản mấy thập kỷ trước như thế nào, rồi trở thành vị cứu tinh tối cao của nhân dân Trung Quốc và thế giới ra sao. Theo lời những người trong cuộc, những video này nhằm mục đích tuyên truyền Pháp Luân Công là chống Trung Quốc và phản khoa học. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền các học viên Pháp Luân Đại Pháp là mê tín dị đoan, không tin vào khoa học. Khẩu hiệu ủng hộ khoa học, phản đối tà giáo xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động tuyên truyền chống Pháp Luân Đại Pháp. 21 năm đã qua kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn kiên định đức tin vào Chân Thiện Nhẫn, bất kể nguy cơ bị bắt, cầm tù, tra tấn và thậm chí là đối mặt với cái chết. Khi đại dịch virus corona bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm 2019 và nhanh chóng làm tê liệt toàn quốc rồi đến toàn thế giới, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp nhận thấy đại dịch này là lời cảnh báo của Thiên Thượng khi nhân loại rời xa đạo đức và truyền thống. Họ tận dụng mọi cơ hội có thể để khuyên người Trung Quốc rời xa khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tìm kiếm sự bảo hộ của thần bằng cách ủng hộ chính nghĩa và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Khi tái khởi động cuộc tấn công Pháp Luân Đại Pháp, như video được chiếu trên xe buýt kể trên, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ lợi dụng lòng yêu nước của người dân và buộc tội các học viên Pháp Luân Đại Pháp phá hoại hình ảnh của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, mà còn lặp lại tuyên truyền hàng chục năm để gán nhãn phản khoa học cho Pháp Luân Đại Pháp. Có những người lại trở thành nạn nhân của tuyên truyền này mà không nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ toàn trị của nó mới là gốc rễ của nhiều vấn đề ở Trung Quốc. Trong nền văn minh hơn 5.000 năm của Trung Hoa, văn hóa truyền thống, đạo đức và đức tin luôn là những kim chỉ nam giúp con người vượt qua thiên tai nhân họa. Không có những kim chỉ nam này, con người chỉ có thể thấy tổn thất khi thảm họa bất ngờ xảy đến. Trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục lừa dối người dân Trung Quốc trong đại dịch này, việc người Trung Quốc và có lẽ là cả thế giới quay lại truyền thống và khơi dậy trí tuệ cổ xưa có ý nghĩa quan trọng hơn nữa để có thể tìm ra động lực và giải pháp vượt qua thời khắc khó khăn này. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công tại Gia Nghĩa Đài Loan truyền rộng chân, thiện, nhẫn. Trong vài năm qua, thứ bảy và chủ nhật nào, các học viên Pháp Luân Công cũng đến luyện các bài công pháp tại công viên văn hóa ở Gia Nghĩa, Đài Loan. Sau khi dịch virus corona bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, các học viên đã quyết định lập thêm một điểm luyện công tại hồ chứa Grand Eaton ở ngoại ô thành phố để mang đến bình yên và sức khỏe cho người dân địa phương. Mặc dù có vị trí địa lý gần với Trung Quốc, nhưng Đài Loan không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch virus viêm phổi Vũ Hán. Cho đến nay chỉ có 6 ca tử vong do chủng virus corona này. Cô Lâm phát tặng tờ rơi Pháp Luân Công cạnh nhóm học viên đang luyện các bài công pháp. Cô đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm và cho biết môn tu luyện đã thanh lý hết những căn bệnh mãn tính của cô, trong đó có dị ứng mũi và táo bón. Đại pháp cũng cải thiện tâm tính của cô. Cô kể, tôi từng hay nóng nảy, tôi sẽ nổi nóng nếu con tôi không nghe lời. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã học cách lùi một bước, ra ngoài hít thở, bình tĩnh lại và suy xét xem có điểm nào tôi đã tu luyện chưa tốt. Cô nói, mặc dù tu luyện không dễ, nhưng sau khi chấp nhận gian khó, tôi thực sự cảm thấy hài lòng. Tôi ngộ ra rằng, những tình huống phát sinh chính là để khảo nghiệm tâm tính của mình. Cô Lâm cho biết, gần đây có rất nhiều người bày tỏ muốn học Pháp Luân Công, nhưng vì dịch virus corona nên hầu hết họ luyện công và đọc sách ở nhà. Tuy nhiên, một bà cụ đã ngoài 80, sáng thứ bảy nào cũng đến công viên để học các bài công pháp từ các học viên. Cô Lâm nói, bà cụ đã học các động tác rất nhanh. Cô Lâm cho biết, bà cụ bảo với chúng tôi rằng, tu luyện Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khỏe, khiến nhân tâm hướng thiện và thăng hoa đạo đức của con người. Anh Vương, một học viên khác tại công viên, đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm. Anh cũng cho rằng, chính môn tu luyện đã mang lại cho anh sức khỏe tuyệt vời. Anh nói, tôi đã trải nghiệm một sự cải biến rất lớn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Hệ miễn dịch của tôi trở nên khỏe mạnh. Điều đó vốn rất phổ biến trong các học viên Pháp Luân Công. Anh Vương cho biết, anh từng bị chứng loét dạ dày tái phát. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, anh hiểu ra điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc sống và điều chỉnh lịch làm việc bận rộn của mình. Bệnh dạ dày của anh đã biến mất. Anh nói, tu luyện Pháp Luân Công cải thiện hệ miễn dịch của tôi, biết được những lợi ích của Pháp Luân Công và tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ giúp mọi người chọn cách đứng về phía chính nghĩa và sống sót qua đại dịch này. Bà La, một giáo viên trung học đã nghỉ hưu, là một học viên Pháp Luân Công. Bà tin rằng ôn dịch có liên quan đến đạo đức suy đồi. Bà cho biết, chúng tôi đến đây để nói với mọi người rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể nâng cao đạo đức và giúp bạn yên tâm trong đại dịch này. Thế giới sẽ bình an nếu tất cả mọi người đều đề cao tâm tính. Anh Hà, một học viên Pháp Luân Công cho biết, Đài Loan phần lớn vẫn bình an vô sự vì họ không tin vào số liệu thống kê giả của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, thế giới đã biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh này. Anh Hà nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong 21 năm qua. Anh nói, hiểu rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tránh xa nó sẽ giúp những người lương thiện được bình an trong đại dịch này. Tin tức thứ ba, Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công đã bước sang năm thứ 21 kể từ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ngày 25 tháng 4 này đánh dấu 21 năm ngày 10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa trước Văn phòng Kháng cáo Trung ương của Trung Quốc để yêu cầu quyền cơ bản được thực hành đức tin của họ. Tháng 7 năm 1999, 3 tháng sau cuộc thỉnh nguyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc. Khi cuộc bức hại không hề suy giảm sau 21 năm, tinh thần của cuộc thỉnh nguyện bất hủ vẫn thôi thúc các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc đại lục, giữ vững đức tin và bền bỉ trên hành trình tìm tự do và chân lý. Theo dữ liệu do Minh Huệ Net thu thập sẵn, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2019, đã có đến 86.050 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp, 28.143 học viên bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức, 17.963 học viên bị kết án tù, 18.838 học viên bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não và 809 học viên bị đưa vào các bệnh viện tâm thần, khiến hàng nghìn gia đình rơi vào cảnh tan nát, ly tán. Tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2020, có 4.408 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã qua đời vì cuộc bức hại này. Do Trung Quốc kiểm duyệt và che đậy thông tin nghiêm ngặt, số người chết trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Ngoài ra, với sự hậu thuẫn của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, dù không có sự đồng thuận của họ, vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Có bệnh viện Trung Quốc còn quảng cáo trên trang web của họ rằng, chỉ trong thời gian 2 tuần, họ có thể cung cấp một cơ quan nội tạng phù hợp cho bệnh nhân. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Thu hoạch Nội tạng ở Trung Quốc, ước tính có đến 1 triệu ca cấy ghép có thể đã được thực hiện trong 20 năm qua. Phần lớn các cơ quan nội tạng này có thể đã được thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công. Ngày 17 tháng 6 năm 2019, sau một năm điều tra, một tòa án quốc tế độc lập ở London đã nhất trí kết luận tù nhân Lương Tâm đã và sẽ tiếp tục bị giết hại ở Trung Quốc để lấy nội tạng trên quy mô lớn. Tòa án cũng kết luận các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù là nguồn cung chính cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Hiện nay, khi thế giới đang chật vật ứng phó với đại dịch virus corona, thì chính quyền Cộng sản Trung Quốc lại ra sức bức hại các học viên Pháp Luân Công. Theo các báo cáo trước của Minh Huệ, 33 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020, khi hầu hết các nơi ở Trung Quốc còn bị phong tỏa để kiềm chế chủng virus này. Từ giữa tháng 3, khi lệnh hạn chế nhập cảnh dần được nới lỏng, lại có thêm 384 học viên bị bắt giữ và 363 học viên bị quấy nhiễu trong tháng 3. 21 năm đã trôi qua kể từ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Ngoài cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra, hành vi ma quỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã thức tỉnh cộng đồng quốc tế để họ nhận ra bản chất thật và mục tiêu cuối cùng của nó là hủy diệt nhân loại. Hiện nay, dịch virus Trung Cộng, virus Vũ Hán lây lan ra khắp thế giới, một lần nữa lại phơi bày bản chất dối trá và lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, đông đảo người dân Trung Quốc cũng đang dần nhận thức rõ về nguyên nhân gốc rễ của những đau khổ mà họ phải chịu đựng. Sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công chưa từng có tiền lệ này, thì cuộc bức hại tàn bạo này sẽ không thể tránh khỏi kết cục thất bại trước đức tin không thể lay chuyển. Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, một cuộc thỉnh nguyện bất hủ cho tinh thần bền bỉ ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trên con đường theo đuổi tự do tín ngưỡng, sẽ mãi mãi khắc ghi trong lịch sử. Tin tức thứ tư, học viên Pháp Luân Công tại Hoa Liên, Đài Loan, kỷ niệm 21 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Ngày 19 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức luyện công tập thể và thu thập chữ ký trước nhà ga xe lửa Hoa Liên. Những hoạt động của họ nhằm ghi dấu 21 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh. Các học viên đã phơi bày và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trần, người đang đợi bên ngoài nhà ga, nói Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, bức hại tôn giáo và người Duy Ngô Nhĩ. Năm ngoái, tôi đã chứng kiến các cuộc biểu tình ở Hồng Kông trên TV và trên mạng Internet. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không sống ở Trung Quốc đại lục. Ông nói virus Vũ Hán đã lan rộng ra khắp thế giới là do Đảng Cộng sản Trung Quốc bưng bít giai đoạn bùng phát ban đầu. Tôi cho rằng chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn này bởi vì thế giới đã nhân nhượng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người cần lưu tâm đến cảnh báo này. Mọi người cần lên tiếng phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất nhiên là tôi muốn ký tên vào bản kiến nghị rồi. Ông Hoàng, một du khách đến thăm Hoa Liên cho biết, tôi biết đến Pháp Luân Công bởi vì tôi đã đi du lịch đến nhiều quốc gia. Tôi biết về cuộc bức hại và đã ký vào bản kiến nghị tại Hoa Kỳ. Qua các bản tin, tôi đã biết được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thâm nhập vào các quốc gia khác và thách thức các giá trị phổ quát. Đã 21 năm trôi qua kể từ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh. Nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã qua đời vì bị tra tấn hoặc bởi nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người hơn nữa bị cầm tù hoặc bị giam giữ trong các hắc lao. Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới vẫn sống mãi tinh thần cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4, hành xử theo chân thiện nhẫn và giảng chân tướng một cách chân thành và lý trí. Nhiều người đã biết về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và quyết định làm điều gì đó để lên án cuộc bức hại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bất chấp dịch bệnh, 6 tỉnh ở Trung Quốc tổ chức các lớp tẩy não nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Dịch bệnh virus corona đã không làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ. Theo thông tin trang web Minh Huệ thu thập được, chính quyền các tỉnh Sơn Đông, Giang Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Quý Châu và Cát Lâm đang tổ chức nhiều lớp tẩy não để có thể chuyển hóa hoàn toàn các học viên Pháp Luân Công địa phương. Tại tỉnh Quý Châu, chính quyền địa phương đã ban hành một kế hoạch giảm về không. Theo đó, họ đang cố gắng ép buộc tất cả học viên phải từ bỏ đức tin của mình đến cuối năm nay. Cảnh sát đang đến gặp các học viên có tên trong danh sách và thông báo rằng hiện giờ chính phủ đang khoan hồng với họ, nhưng sẽ trừng phạt nghiêm khắc nếu các học viên không chịu từ bỏ đức tin. Tại thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, có báo cáo cho hay Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã đặt địa điểm cho một số lớp tẩy não và lên danh sách các học viên sẽ được đưa tới đây. Tại tỉnh Hà Bắc, huyện Hoài An đã tổ chức một khóa tẩy não vào tháng 3 và huyện Chương Bắc tổ chức một khóa vào tháng 4. Có thông tin xác nhận rằng 9 học viên ở huyện Chương Bắc đã bị ép tham gia khóa tẩy não này trong vòng 5 ngày. Trong khi đó, một số học viên chưa bị đưa tới các khóa tẩy não đã bị chính quyền sách nhiễu và đe dọa rằng họ sẽ phải tham gia nếu họ không từ bỏ đức tin. Tại huyện Cát Thủy, tỉnh Giang Tây, từ giữa tháng 3 tới đầu tháng 4, cảnh sát địa phương đã gọi điện và đến gặp nhiều học viên, yêu cầu họ phải điền thông tin vào bảng câu hỏi để xác định xem họ có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không. Tại huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh, từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 3, chính quyền địa phương đã lấy danh sách các học viên mà họ đã thu thập được từ khi bắt đầu cuộc bức hại và sách nhiễu từng người, ngay cả khi một số người trong danh sách đã không còn tu luyện trong nhiều năm qua. Các quan chức ở huyện Khang Bình đã đe dọa các học viên rằng nếu họ không ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện, thì họ và con cái họ sẽ không được phép đi làm. Những quan chức này còn dọa sẽ thu hồi lại đất nông nghiệp được chính phủ giao đối với một số học viên là nông dân. Họ cũng hỏi thông tin về các thành viên trong gia đình của các học viên và số điện thoại của họ. Hầu hết các học viên đã từ chối đáp ứng các yêu cầu đó. Từ tháng 2 tới tháng 4 năm 2020, chính quyền thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm cũng sách nhiễu nhiều học viên, thu thập thông tin cá nhân của họ và yêu cầu được biết họ còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Một cô gái từng nghiện ma túy nay trở nên xinh đẹp và tự tin. Mùa hè năm 2017, tôi bị nhân viên đội an ninh nội địa bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Trong suốt 15 ngày tạm giam, tôi đã gặp một người nghiện ma túy khi cô bé mới ở độ tuổi 20. Cô bé gầy, cao và có mái tóc dài, gương mặt cháu khá xinh đẹp, nhưng nhìn xanh xao và có vẻ ốm yếu. Cô bé rất hay ngủ và chỉ nằm trên giường, không chải đầu hay rửa mặt. Thi thoảng, cô bé la hét trong lúc ngủ và làm tất cả mọi người tỉnh giấc. Khi thèm thuốc, cô bé đứng ngồi không yên, tâm phiền ý loạn. Nhai bánh bao có thể làm dịu cơn nghiện. Vì thế, cô bé thường ngủ thiếp đi với một chiếc bánh bao trong miệng. Khi trời mưa, chúng tôi không ra ngoài được. Cô bé sẽ mất bình tĩnh và la hét. Đợi sau khi cô bé bình tĩnh lại, tôi sẽ nói chuyện với cháu một cách nhẹ nhàng và cố gắng xoa dịu cháu. Cô bé nói với tôi rằng, cha mẹ cháu đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi cháu mới chỉ vài tháng tuổi. Cô bé là người duy nhất còn sống và được ông bà nuôi dưỡng. Khi còn nhỏ, cháu giao du với những người lầm đường lạc lối trong xã hội và bắt đầu hút thuốc. Cháu thường ăn trộm tiền của ông bà để mua thuốc lá và đồ ăn vặt. Sau một lần lấy trộm của ông một đồ vật có giá trị đem bán, cháu đã không dám trở về nhà. Cháu bắt đầu dùng ma túy. Cháu bị bạn trai ngược đãi và thường gặp ác mộng. Trong mộng, bạn trai cháu tìm cách giết cháu bằng một con dao. Tôi đồng cảm với cô bé và đối đãi với cháu bằng lòng từ bi. Mỗi sáng, tôi đều chải đầu và tết tóc cho cháu thật đẹp. Cháu bắt đầu cảm thấy tốt hơn và thậm chí nhìn rất đáng yêu. Tôi nói với cháu rằng những bản tin trên TV về Pháp Luân Đại Pháp là vu khống phỉ báng. Cháu hiểu ra và đã thoái đoàn thanh niên. Ngày hôm sau, cháu hạnh phúc nói với tôi. Sau khi nghe cô nói về Pháp Luân Đại Pháp, cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Cháu không còn nghĩ đến ma túy nữa và cháu cảm thấy yên lòng. Tôi đáp, cháu đã minh bạch chân tướng và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Vì thế, sư phụ đã tẩy sạch những vật chất bất hảo bên trong cơ thể cháu. Cháu nói, cháu tin điều đó, cháu sẽ nhẩm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo mỗi ngày. Cháu xin tôi kể cho cháu nghe nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kể cho cháu việc các học viên ở khắp Trung Quốc và các quốc gia khác đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Các học viên đã bị bức hại và bị tra tấn tới chết như thế nào. Cháu đều khóc mỗi lần nghe về điều ấy. Tôi cũng nói với cháu về việc các học viên tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn để trở thành người tốt như thế nào, hướng nội khi gặp mâu thuẫn ra sao và cân nhắc đến người khác trước như thế nào. Cháu cảm động rơi lệ. Cháu nói, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Trước đây, cháu chưa bao giờ được nghe qua. Khi nào rời khỏi đây, cháu sẽ nói những điều này với bạn bè của cháu. Chỉ sau vài ngày, cô bé từng nghiện ma túy này đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ gương mặt cháu hồng hào, đôi mắt sáng và cháu cảm thấy hạnh phúc. Cơn nghiện ma túy của cháu cũng biến mất. Cháu không còn sợ hãi bởi những cơn ác mộng khi ngủ nữa. Thay vì chỉ nằm trên giường, cháu vui vẻ đi bộ xung quanh, hát và nhẩm các bài thơ trong Hồng Ngâm mà tôi đã đọc cho cháu. Cháu cũng giúp đỡ những người khác. Mọi người đều nói rằng cháu đã trở thành một người hoàn toàn khác. Một ngày khi tôi đang đả tọa, cháu nói cháu cũng muốn học ngồi đả tọa. Tôi dạy cháu cách bắt chéo chân khi đả tọa. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi ngay lập tức cháu đã vắt được chân ở tư thế song bàn mà không cần dùng đến tay và tư thế ngồi rất đẹp. Tôi vui mừng nói với cháu, cháu thực sự có duyên với Đại Pháp. Cô đã tu luyện nhiều năm nhưng cũng không thể làm được như cháu vừa làm. Cháu rất vui và không thể chờ đợi. Cháu muốn học thêm nữa. Sau khi đả tọa một lúc, cháu thốt lên vui sướng. Mọi người hãy đến đây và đả tọa đi. Thật tuyệt vời và thoải mái. Cháu nói với tôi rằng, khi nào cuộc bức hại kết thúc, cháu nhất định sẽ tu luyện. Cháu nói, cháu vô cùng mong chờ ngày ấy. Tất cả những người cùng phòng giam với tôi đều minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại một cách sai trái và tất cả họ đều đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa mỗi ngày và chăm sóc nhau như một gia đình. Khi không có việc gì để làm, mọi người sẽ ngồi thành vòng tròn và lắng nghe tôi cùng một học viên khác nói chuyện về tu luyện Đại Pháp. Vào ngày chúng tôi rời khỏi trại tạm giam, mọi người trong phòng nói với chúng tôi rằng họ sẽ nhớ chúng tôi. Tôi chải đầu và tết tóc cho cháu gái lần cuối cùng. Cháu nói, cháu sẽ ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cháu sẽ nói với các bạn của mình. Cháu sẽ bảo họ đừng tin vào những lời dối trá trên TV. Cháu sẽ học cô, trở thành một người tốt và không bao giờ dùng ma túy nữa. Tôi nói, điều đó thật tuyệt vời. Cô tin cháu đã biết chân tướng. Đại Pháp sẽ mang đến cho cháu phúc báo. Đôi mắt cô bé tràn đầy hy vọng và tự tin. Cháu giống như một đứa trẻ lạc đường đột nhiên tìm thấy con đường trở về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.